Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi. Các em thân mến, An bất ngờ gặp lại dì Tư Béo, chủ quán rượu ở chợ ngã ba kênh khi đang xem người ta xẻ thịt con kỳ đà khổng lồ. Dì Tư Béo muốn mua mật con kỳ đà nhưng người ta không bán. Bà rủ An về ở với mình nhưng cậu từ chối. Hai tháng gần đây, tình hình rất căng thẳng khi đã có hàng chục người dân và du kích bị giặc Pháp sát hại. Cứ vài hôm lại có một vị khách ghé qua nhà uống rượu cùng tía nuôi của An. Lúc đầu, An còn háo hức nghe cuộc trò chuyện của họ với tía. Nhưng rồi An thất vọng khi thấy họ chỉ than thở chứ không đưa ra ý kiến kế hoạch có ích nào. Tâm trạng của tía nuôi cũng không tốt. Ông lầm lì ít nói và thỉnh thoảng bỏ nhà đi mấy hôm khiến mọi người lo lắng. Bây giờ, các em cùng nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc nhé.
Tía, lấy quả này ở đâu vậy? Tía, ngoài xóm kia thôi. Xóm nào vậy tía? Xóm ngoài chứ xóm nào. Còn sao cứ lục vấn tía vậy mãi? Tôi lặng im không hỏi nữa. Thằng cò tưởng ông mệt mà tôi cứ đeo hỏi mãi làm ông bực. Nó bèn lôi tôi đi bắt mồi câu cá. Ở nhà được vài hôm, tía nuôi tôi lại sắm sửa đi. Ông soạn mấy bao diêm, một cái song nhôm và hơn chục lít gạo bỏ trong bao cà ròn. Điều đó càng khêu gợi thêm sự tò mò trong tôi bấy nay một cách mãnh liệt, khiến tôi không nén được ý định phải dò xem tía nuôi tôi đi đâu và làm gì. Cũng như mấy bận vừa rồi, tía nuôi tôi lấy xích buộc con luốc vào chân cột cẩn thận, rồi sai bảo tôi và thằng cò đi làm một công việc gì đó, hoặc chờ đúng lúc chúng tôi vắng mặt ông mới đi. Tía nuôi tôi đã sắm sửa xong rồi. Chẳng đợi ông bảo, tôi cầm con dao bước ra cửa, còn quay lại nói vọng vào bếp. Má ơi, con ra ngoài bờ sông chẻ một mớ lạt dừa nghe má. Tía nuôi tôi đáp thay cho má nuôi tôi. Ông còn cười cười nhìn tôi bằng cặp mắt khuyến khích. Tôi cầm dao men theo bờ rạch, đi tới một chỗ ngoặt, bèn chui ngay vào núp trong một bụi cây tùm. Từ nơi trú ẩn này, tôi có thể nhìn rõ mọi hướng chung quanh. Ngồi chưa yên chỗ, tôi đã nhìn thấy tí nuôi tôi quẩy bao cà ròng lên vai, lững thững bước ra sân. Ông còn đứng giữa sân, giữ chiếc khăn rằn bịt lên đầu, quay qua quay lại chung quanh, rồi mới lần ra bờ rạch. Tôi nén thở, cúi thấp đầu xuống gối, không dám động cửa. Lâu lắm mà không thấy ông đi qua chỗ tôi. Như thế này thì dứt khoát là tía nuôi tôi đi vào hướng rừng trong kia rồi. Tôi nhảy ra khỏi bụi chạy về. Chưa vào tới cửa, tôi đã gọi giật giọng. Má ơi, tía con đâu? Ông đi rồi hả má? Má nuôi tôi bước ra một tiếng. Mày hỏi ổng việc gì? Sao hồi ổng còn ở nhà mày không hỏi? Để cho ổng đi rồi mới chạy tìm cuống lên vậy. Tía, có nói đi đâu không, má? Không, mày còn lạ gì tính của tía mày nữa. Ông đã không muốn nói thì hỏi ông làm gì, hở con? Má nuôi tôi nói giọng buồn buồn, có hơi giận dỗi. Tôi chạy vào mở xích, thả con luốc ra sân. Rồi tôi bước đến, cầm tay má nuôi tôi. Con đi theo tía đây, theo coi tía đi đâu. Ổng đập mày chết đấy. Ổng đi đâu mặc ổng, theo làm gì? Đến như tao mà ổng còn giấu, không nói thay. Đúng rồi, như vậy là đúng rồi. Con đã biết, đúng là tía con đi đâu rồi. Ổng đi đâu? Tôi ghé vào tai má nuôi tôi thấp giọng. Ổng đi vô chơi với mấy anh du kích trong rừng. Má không thấy tía con mang theo, nào là diêm, nào là gạo, cả cái nồi nữa đấy sao? Má nuôi tôi lùi lại một bước, tròn xoe mắt nhìn tôi. Ai nói với mày vậy? Con đoán vậy thì biết, chưa đợi gì phải nghe ai nói. Mày nói không chừng phải đấy. Tao cũng nghĩ mang máng như vậy. Từ hôm ông nhặt cái quả gì ở đâu về cho chúng mày đấy. Bà Tám ngoài xóm có bảo nhỏ với tao rằng nghe đâu anh em bộ đội đằng mình còn ẩn trong rừng. Bà còn nói họ rách lắm. Nghe vậy thì để bụng thôi, đừng có hở ra cho ai, nghe con. Má còn phải dặn, thôi để con vào gọi thằng Cò dậy đi với con. Má nuôi tôi nắm tay tôi lôi lại. Không được, không được đâu, con đi một mình thôi, có con Luốc theo con là đủ rồi. Cái miệng thằng Cò hay bép xép lắm. Má nuôi tôi vội vã quay vào, soạn trong rổ may, lấy một ống kim khâu và mấy cuộn chỉ, gói vào mảnh giấy nhật chỉnh cũ, nhét vào túi áo tôi. Nhà nghèo chẳng có gì, con vào gặp các ảnh, nói là của má gửi biếu. Đi cẩn thận nghe con. Tôi gật đầu, huýt sáo một tiếng. Con Luốc nhảy phóc theo chân tôi, chạy dọc theo bờ rạch ăn sâu vào rừng. Cứ men theo dấu chân tía nuôi tôi vừa đi, vừa dắt con Luốc chạy ộp oạp trên bờ đất sình lút ngang ống chân. Đi bộ 2000 thước thì mất dấu. Ở đây hãy còn có nhiều vết chân của những người lội vào rừng bắt cua, bắt vọp. Những vết cũ lội từ trên bờ xuống rạch đã được phủ một lượt phủ sa mỏng khi chiều xuống, rất dễ phân biệt với dấu chân mới của tía nuôi tôi. Tôi lội ngay xuống rạch, ngược dòng nước gợn bùn vẩn đục ngầu từ trong rừng chảy ra, mải mết bươn. Con Luốc cứ kêu ư ử trong cổ, dường như muốn gọi tôi lên mà mãi không thấy tôi lên. Nó bèn co giò phóng tùm xuống nước, lộn xộn sát theo tôi. Càng đi sâu vào rừng, lòng rạch càng hẹp lại. Nhiều quãng bị cành lá rậm rạp trên cây che phủ, bóng nắng không lọt xuống tới, khiến cho dòng nước tối om om, trông rất dễ sợ. Tôi vẫn mải miết đi tới. Chừng nửa giờ sau thì thấy mất những gợn nước vần bùn, mà trông hai bên bờ lại chẳng có một vết chân nào lội lên. Nhìn những cánh tay đước từ trên bờ tua tủa thò xuống lòng rạch, tôi nghĩ có lẽ tía nuôi tôi đã lợi dụng những cái rễ to lớn này làm cầu trèo lên cây, đi lên bờ rồi. Quả nhiên con Luốc vẫy đuôi lia lịa, làm bùn và nước bắn tung tóe vào mặt tôi. Lập tức tôi bám theo cây rễ ấy trèo ngay lên cây. Nhìn xuống phía dưới chân, chỉ thấy những cọng rễ đước xám ngắt chung quanh tua tủa cắm xuống mặt bùn phẳng lì. Con Luốc cứ đứng dưới gốc cây ngửa cổ lên trực sủa. Tôi phải suỵt suỵt run mồm, nó mới chịu im. Không lẽ tía nuôi tôi đến đây biến thành chim bay mất hay sao, mà lại không có vết chân thụt xuống chung quanh gốc? Vậy thì dứt khoát là ông đã lần theo những cái rễ đước to lớn xỏ rễ vào nhau này mà lần đi trên cao thôi. Sau khi đã đoán vậy, tôi bèn đưa mắt quan sát từng cái rễ một, và chỉ một chốc sau, khi đã tìm thấy một cái rễ có lớp da bên ngoài bị đạp chóc xước những mảnh vỏ con, để lộ ra một vết xanh còn mới. Thế là tôi đã nắm được đầu mối, con đường bí mật đã đưa tía nuôi tôi đi về hướng nào rồi. Trên khoảng tầm cao quá đầu người, tôi như con vượn cứ dò theo dấu vỏ rễ xước, chuyển từ cây này sang cây khác, đi tới mãi. Con Luốc trung thành vẫn bám theo sát phía dưới chân tôi. Chiều ở rừng bao giờ cũng xuống rất mau, chẳng mấy chốc mà trời đã gần tối. Vết vỏ cây chóc dẫn đường còn tìm thấy lờ mờ được một lúc, rồi sau đó tôi không còn nhìn ra được một dấu nào nữa. Ngồi trên một cái rễ cao, tựa người vào thân cây, ngơ ngẩn nhìn ra màu xanh trùng điệp quanh mình đang chìm dần vào bóng tối, tôi cảm thấy tay chân mình bùn rùn, nhấc không muốn nổi. Một con chim hồng hoàng to như con ngỗng, sắc lông đen, vỗ cánh phành phạch, bay vút qua bên trên đầu tôi. chiếc mỏ cong to tướng và những rìa lông màu trắng ở chót cánh, mất hút trong bóng tối lờ mờ. Tiếng các các kêu vang rừng của con chim to tướng tan dần trong mênh mang vắng lặng, khiến tôi nhớ tới con kỳ đà kinh khủng đã đào mộ người chết nơi đồng mả kia. Tôi phải tự động viên mình luôn và chật vật lắm mới trèo lên tận ngọn một cây đước cao. Nguồn hy vọng tìm thấy vệt khói bốc ở một nơi nào đó giờ đây hoàn toàn tan rã trong tôi. Mặt trời đã xuống khuất mất rồi, và bây giờ màn đêm đã bao trùm mỗi lúc một dày đặc trên những ngọn cây. Trời tối thì tối, chưa sợ gì. Mình sẽ dễ dàng nhận ra ngọn lửa của họ. Có ai ở giữa rừng đâu mà lo. Nghĩ như vậy, tôi lại phấn khởi mừng thầm. Nguồn hy vọng mới làm cho tôi phấn chấn trở lại rất mau. Tôi kiên nhẫn ngồi trên một nhánh cây, phóng tầm mắt, nhìn xuyên qua màn đêm, mặc kệ cho đàn muỗi đói vo ve kêu dậy bên tai và không ngớt đáp vào đốt khắp mặt mũi chân tay tôi. Tôi không biết mình ngồi như vậy đã bao lâu. Nhiều lúc tôi có cảm giác như mắt mình bị mù vì nhìn vào màu đen lâu quá. Con luốc cũng kiên nhẫn đứng dưới gốc cây chờ tôi, thỉnh thoảng lại hực lên một tiếng. Không biết là nó muốn báo cho tôi rằng nó hãy còn đứng đấy, hay nó dọa một con chồn con cáo nào mon men tới gần nó. Gió bắt đầu nổi lên, rừng đêm khua xào xạc, mùi bùn lạnh và mùi rêu đóng trên vỏ cây nhạt nhạt, mốc mốc, sộc đầy vào mũi tôi. Giữa lúc không còn trông cậy vào tai, vào mắt mình nữa, thì khứu giác lại báo ngay cho tôi biết rằng tôi đã đi đến gần một chỗ có người. Trong những luồng gió từ màn đêm thăm thẳm thổi tới, lâu lâu tôi lại ngửi thấy có mùi khói và mùi cá kho khô cháy nồi. Bấy giờ tôi mới nhớ ra là mình chưa có gì cho vào bụng và bắt đầu thấy đói cồn cào. Tôi tụt ngay xuống gốc cây, đạp chúng lên lưng con luốc. Lần theo mùi cá kho cháy, tôi dắt con luốc cản rừng đi tới. Nói cho đúng thì chính con luốc dắt tôi đi. Nhiều lúc tôi loạng choạng vấp vào những rễ cây, ngã sóng xoài vào bùn. Con luốc đã nhanh nhẹn cắn áo tôi lôi dậy, và nó luôn luôn đi trước chân tôi chừng một bước. Tôi và con luốc mỏ mẫm dắt nhau lội đi từng bước như vậy rất lâu. Kia rồi, ánh lửa tôi đang tìm bỗng hiện ra thấp thoáng sau những thân cây, như một vầng mặt trời nhỏ từ dưới mọc lên. Tôi phải túm chặt chòm lông gáy trên cổ con luốc giữ nó lại và khẽ xuýt mấy tiếng, không thì nó sủa váng lên và bỏ tôi chạy vụt tới đấy ngay. Tim tôi đập rộn lên, ánh lửa mỗi lúc một gần. Đã trông thấy rõ hình một cái bếp cháy trong gian tròi nhỏ dưới một gốc cây rậm. Bùn ngập ngang ống chân tôi cứ tụt xuống dần. Bàn chân tôi dẫm lần lần lên mặt đất rắn hơn và đạp phải một bụi cỏ. Bỗng nhiên, con luốc vùng ra khỏi tay tôi và chồm lên sủa oang oang. Đồng thời một tiếng quát "Ai?" vang lên rùng rợn trong tối rất gần. Tiếng lên cỏ súng đánh rốc và tiếng quát liền theo, nghe càng dữ dội hơn trước. "Đứng lại! Ai? Đứng lại!"
Ở nhà được vài hôm, tía nuôi của An lại sắm sửa đồ đạc để đi vào rừng. Thấy tía soạn mấy bao diêm và hơn chục lít gạo bỏ vào trong bao, An đoán là ông lén đi thăm mấy anh du kích trong rừng. Không nén nổi tò mò, An báo với má nuôi một tiếng, rồi dẫn theo con luốc đi tìm tía. Nhờ con chó luốc, An lần theo dấu vết tía để lại trên đường đi sâu vào rừng. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, các em cùng nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi vào chương trình sau. Những người làm chương trình chào tạm biệt các em.